Phật nói chỉ cũng được, với điều kiện ông phải xuất gia làm sa môn. Như vậy có phải là Phật ngặt nghèo không? Và có phải là Phật muốn đồ chúng mình cho đông không? Hay là sao? Nhưng mà chỉ với một điều kiện cạo đầu xuất gia làm sa môn thì mới chỉ, còn không không chỉ. Thì ông này ông mới ngồi ông tính toán nè. Ông nói mình bây giờ là Nhất Bà La Môn nè, mà thiếu câu thần chú này thôi. Bây giờ mình theo cái ông Cổ Đàm này, mình học cái câu thần chú này rồi là không một Bà La Môn nào bằng mình hết. Thôi cũng được, nên xuất gia cạo đầu. Và Phật mới giao cho một cái pháp đơn giản là quán 32 thể bất tịnh trong thân: tóc lông móng răng da thịt gân xương thận tủy tim gan hoành cách mô lá lách phổi, đọc một lèo 32 cái thể trượt. Và ổng vì ham cái phép đó đi, cho nên ổng chuyên tâm ổng quán 32 thể trượt, và có một tuần thì ổng chứng quả A La Hán. Thì cái khi mà chứng quả A La Hán rồi thì ổng có biết đi đâu không? Tâm sạch lậu hoặc phiền não, chứng vô sanh pháp nhẫn. À, thì lúc đó mới tới Phật. Thì Phật mới nói là cái tâm mà niết bàn tịch tịnh của một bậc A-la-hán không thể chỉ được, đúng không? Mà chỉ người nào đến mới biết, chứng mới biết. Thành ra như vậy là Phật vì ổng mà bắt xuất gia, hay là vì muốn thu thêm đồ chúng mà bắt xuất gia? À, thì đúng là tột cùng mà giúp người ta chỉ có một cách là đưa phương tiện để cho người đó thành tựu rồi tự biết mà thôi. Thì như vậy Phật có nói tới cái chỗ rốt ráo không mấy em? Không nói mà chỉ đường cho đi. Nhưng mà khi mà bài tu á, thì Phật lại bày cái chuyện đơn giản là 32 thể bất tịnh, chứ không nói cái chuyện xa xôi. Thì như vậy vẫn trên tướng mà tu. Thì các em mới thấy là trên cái hệ A Hàm á, nó nói dường như là nói cái lý thấp, mà với cái người hành trì đúng đắn thì nó đưa tới kết quả. Lấy một cái ví dụ ha, ông cha có hai đứa con. Một thằng á, hai đứa con nó là cách nhau chừng một tuổi thôi. Một thằng á thì nó hiền và nó biết vâng lời, biểu gì nghe đó, nó không có cãi. Ông cha ông nói là bữa nay con ở nhà làm cho cha hai cái bài toán này rồi mới đi chơi. Cái thì nó im, nó dạ một tiếng thôi, nó ngồi nó làm hết hai bài toán. Rồi ngày mai con lau cho cha cái nhà này, làm cái kia, nó làm hết. Còn cái thằng sau á thì nó không nghe. Nó cứ hỏi tại sao bắt con làm cái này. Nó không làm mà nó cứ tại sao lại bắt con làm cái này. Thì ông cha ông phải thế nào? Ông phải giải thích. Con phải học, nhỏ không học á, thì lớn lớn không có nên người. Rồi ông phải giải thích, con phải quét cái nhà tại vì nhà mà dơ á, là mất vệ sinh. Rồi phải biết vâng lời, vì cái người vâng lời á, thì mới nên. Thì như vậy với cái thằng đầu á, ông không cần giải thích. Mà với cái thằng thứ hai á, ông phải nói thiệt, nói hơn, nói lợi ích, nói thế này thế kia. Nhưng mà hai đứa đó thật ra đứa nào là dễ tiến bộ hơn mấy em? Cái đứa ngoan, cái đứa mà vâng lời hay là đứa mà phải nói cho ra lẽ? Phải không đứa đầu á? Đó. Thì hôm nay chúng ta chúng sanh đời mạt pháp, nhưng mà nói lý cao không hả? Chỉ Phật tánh, chỉ chân tâm, chỉ này nọ, tại vì không chỉ thì nó không chịu tu. Nó có giống cái thằng thứ hai không? Hả? Thế mà không nói có một tấm Phật ai cũng có này nọ thì nó không chịu tu, nó đi chơi. Tại sao lại bắt tôi giữ giới? Tại sao lại bắt tôi thế này thế kia? Thì nó phải giải thích. Còn ngày xưa chư đệ tử Phật chỉ cần xuất gia một cái, ôm mình bát ba y Phật, nói bây giờ ông tới gốc cây kia nhận cái đề mục này ngồi thiền cho tới khi chứng quả. Dạ một tiếng thôi là đi tới đó ngồi thiền tới chứng quả luôn. Không có nói tại sao, không có không vâng lời gì hết. Thì như vậy ngày xưa hơn hay là ngày hôm nay chúng ta biết nhiều hết chân tâm Phật tánh mình hơn cái nào? Đó, ngang đây là mấy em rõ là ai giỏi hơn rồi phải không? và mới hiểu vì sao mình tu hoài mà mình không có chứng cái nào hết trơn. Tại vì cứ tại sao thế này thế kia vậy, phải giải cho rõ, mà đôi khi giải tới khô nước miếng cũng còn cãi. À, vậy là biết con ngoan tới đâu. À, trong kinh Tương Ưng Bộ có một cư sĩ hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, như Phật nói niết bàn hiện tại đến để mà thấy, thì trong thế gian thì như vậy có thời gian không? Cái niết bàn hiện tại đó Phật nói đến để mà thấy, tức là ngay thân chứng, thì nó có cần thời gian để thành tựu không? Phật mới dạy: Như ý ngươi vừa nghĩ tham, miệng nói điều tham, thân làm việc tham, thì ngay đó là ưu bi khổ não liền sanh khởi. Nếu mà mình vừa nghĩ sân, nghĩ si, miệng vừa nói điều sân, điều si, thân vừa làm sân si, thì ngay đó là ưu bi khổ não liền khởi. Điều này có không ha? Ví dụ tâm mình mà vừa khởi lên một cái ước gì, bây giờ có một gói mì gói ăn, mà bên kia có một gói mì gói nằm cho hơi trên bàn, không có của ai hết trơn, bây giờ mình chạy qua mình lấy, thì vừa khởi tới đó một cái là đã thấy sợ trong bụng rồi, của ai mà bây giờ mình lấy là coi chừng. Thành ra ngay đó có ưu bi khổ não chưa? Đó là mới nghĩ đó. Rồi bây giờ thôi nói, mới nói dèm, nói lui, nói tới, thì trong tâm có dao động không? Rồi nếu mà đói bụng quá mà không cưỡng được, lén lén chạy tới đó mà lấy gói mì gói, thì ăn xong có lo sợ không quý vị? Chết rồi, không biết cái này của khố hay là của ai, mình ăn mất tiêu trong bụng. Lo tối đó, nghe không biết ai mà mới nói cái gì mì gói một cái là mình không biết có nói mình không đây. Thì như vậy có phải là vừa thân miệng ý mà có khởi, thì ưu bi khổ khổ não khởi không? Bây giờ người nào nếu thân miệng ý dứt được tham sân si, thì ưu bi khổ não không có, chính ngay lúc đó là niết bàn hiện tại. Bây giờ mình ngồi không tại lớp này, có gói mì gói nào dính đây không? Và có cái gì sân si đây không? Ngay trong phút này tâm chúng ta có ưu bi khổ não không? Ngay phút này này có không? Không có gì hết. Thì chính ngay lúc đó là niết bàn hiện tại. Bây giờ hoàn toàn trong lòng mình nó rỗng ra, nói nghe rõ, thấy hiểu rành rẽ, mọi thứ rõ ràng, thì Phật pháp ngay trong cái hiện tại này, không có xa, khỏi đi tìm đâu hết. Đó, thì như vậy Phật có dạy trực tiếp không? Phật có dạy cái pháp đốn ngộ không? Mấy anh thấy có không? Đâu phải là không. Đó, ngay tức thì, và Phật cũng nói chính là niết bàn hiện tại. Thành ra hệ A Hàm vẫn nói tới cái chân tánh bất sanh bất diệt, nhưng mà không đặt tên. À, và chỉ đưa ra những cái cách để cho mình sạch cái tâm mờ mê, mê mờ đi, rồi thì tự mình sẽ rõ được cái chỗ vô sanh mê mỗi người. Từ vô thủy bị vọng tưởng che lấp, không tự chứng được đắm mê sanh tử, Đức Phật thương xót hiện ra đời vì nói pháp sanh tử. Tất cả đều không, chỉ bài tâm này toàn đồng chư Phật. À, cái chân tánh của mình á, bị vọng tưởng che lấp từ vô thủy, không tự chứng được. Thành ra có mà vẫn không có xài được. Rồi đắm mê sanh tử, thì Đức Phật vì thương xót cho nên hiện ra đời nói cái pháp sanh tử. Nói cái pháp là tất cả đều là không, sanh tử cũng không. Ở trong Pháp Hoa có một cái câu mà thường được nhắc hoài,